Đài Paris RFI cho nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Trọng Thành, Minh Anh và Lê Vi xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 22 tháng 11 2014. Trung Quốc xây một đảo nhân tạo với sân bay tại quần đảo Trường Sa. Liên Hợp Quốc ra nghị quyết kêu gọi Miến Điện cấp quốc tịch cho người thiểu số Rohingya. Ukraine kỷ niệm một năm chính biến Maidan. Đàm phán về hồ sơ hạt nhân Iran vẫn bế tắc. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, phong trào biểu tình dân chủ tại Hồng Kông bị phân hóa. Kính thưa quý vị, Trung Quốc đang xây một đảo nhân tạo trên một bãi đá của quần đảo Trường Sa ở Biển Đông và trên đảo nhân tạo này có thể có một sân bay nhỏ. Đó là tiết lộ của phát ngôn viên Lầu Năm Góc ngày hôm qua. Theo lời phát ngôn viên Jeffrey Paul, đây không phải là lần đầu tiên mà Bắc Kinh xây một đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa, nhưng đảo được xây trên đá chữ thập mà Trung Quốc gọi là Vĩnh Thử Tiều, là đảo đầu tiên mà trên đó có một đường băng để cất cánh và một đường băng hạ cánh. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ nói thêm là trên đảo nhân tạo này cũng có một hải cảng có thể tiếp nhận các chiến hạm. Theo một báo cáo do một tuần báo quốc phòng của Mỹ công bố ngày hôm qua, với các hình ảnh chụp từ vệ tinh, công trình xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc đã bắt đầu từ cách đây 3 tháng trên đá chữ thập. Đảo nhân tạo này có chiều dài 3 km và chiều ngang từ 200 đến 300 mét. Các tác giả bản báo cáo cho biết đây là dự án thứ tư mà Trung Quốc xây dựng ở quần đảo Trường Sa trong thời gian từ 12 đến 18 tháng qua, và đây là dự án đầy tham vọng nhất. Theo đánh giá của tạp chí Mỹ, dự án nói trên dường như là được thiết kế để buộc các bên khác phải từ bỏ những đòi hỏi chủ quyền của họ, hay ít ra giúp cho Trung Quốc có một vị thế mạnh hơn nếu sau này có đàm phán về những tranh chấp chủ quyền quần đảo Trường Sa. Trong tháng 10 vừa qua, Bắc Kinh cũng đã thông báo xây một đường băng trên đảo Phú Lâm, mà Trung Quốc gọi là đảo Vĩnh Hưng, thuộc quần đảo Hoàng Sa. Liên quan đến Biển Đông, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ ngày 20 tháng 11 vừa qua đã thông qua một nghị quyết tái khẳng định sự cần thiết phải tìm giải pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế cho các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông cũng như biển Hoa Đông. Nghị quyết cũng tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với tự do lưu thông hàng hải, sử dụng vùng biển và vùng trời ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương theo đúng luật pháp quốc tế. Trong khi đó, một ủy ban lưỡng đảng Quốc hội Mỹ cảnh báo về việc Trung Quốc tăng cường tiềm lực quân sự, đặc biệt là lực lượng hạt nhân và lực lượng hải quân, với nguy cơ là cán cân quân sự ở vùng châu Á-Thái Bình Dương đang nghiêng về phía Trung Quốc.
Trong một báo cáo thường niên được công bố hôm qua, Ủy ban đánh giá kinh tế và an ninh Mỹ-Trung cho biết là lực lượng hạt nhân của Trung Quốc từ 3 đến 5 năm tới sẽ được phát triển một cách đáng kể. Ủy ban này báo động sự tăng cường lực lượng hạt nhân của Trung Quốc có thể sẽ làm suy yếu khả năng răn đe hạt nhân của Mỹ, nhất là trong việc bảo vệ Nhật Bản. Cụ thể, trong vòng từ 3 đến 5 năm nữa, Trung Quốc sẽ có đến 5 tàu ngầm hạt nhân, mỗi chiếc có thể mang theo 12 tên lửa đạn đạo liên lục địa. Theo thẩm định của Ủy ban đánh giá kinh tế và an ninh Mỹ-Trung, đến năm 2020, Trung Quốc sẽ có tổng cộng 231 chiếc tàu ngầm và tàu chiến có trang bị tên lửa. Bản báo cáo của Ủy ban này khẳng định, do cảm thấy tự tin hơn về khả năng quân sự, cho nên Bắc Kinh tỏ ra hung hăng hơn trong việc tranh giành chủ quyền lãnh thổ. Ủy ban đánh giá kinh tế và an ninh Mỹ-Trung nêu lên tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với Việt Nam và Philippines ở Biển Đông, cũng như giữa Trung Quốc với Nhật Bản trên vùng biển Hoa Đông. Để đối phó với việc Bắc Kinh phát triển nhanh chóng tiềm lực quân sự, Ủy ban này kêu gọi Quốc hội Mỹ cấp một ngân sách cần thiết để tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ ở vùng châu Á-Thái Bình Dương và yểm trợ chính sách mới của Nhật Bản, cho phép lực lượng phòng vệ của nước này được hành xử quyền tự vệ tập thể.
Hôm qua, Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc vừa thông qua một nghị quyết yêu cầu chính quyền Miến Điện công nhận quyền công dân đầy đủ và toàn diện đối với người Rohingya. Thiểu số đạo Hồi tại Miến Điện được coi là một trong những sắc tộc bị bức hại nhất trên thế giới.
Người Rohingya với gần 1 triệu dân sống tại bang Rakhine, miền Tây Miến Điện, thường bị coi là một cộng đồng vô tổ quốc. Chính quyền gọi họ là người Bengalis, một tên gọi mang hàm nghĩa xấu, để chỉ những người nhập cư bất hợp pháp từ Bangladesh, cho dù người Rohingya đã sinh sống tại mảnh đất này từ nhiều đời nay. Trong nghị quyết nói trên, Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc bày tỏ nỗi lo ngại sâu sắc về số phận của người Rohingya nói chung tại bang Rakhine, nơi có đến 140.000 người phải sống trong các trại tị nạn. Nghị quyết kêu gọi Miến Điện tôn trọng các quyền lợi của tất cả các cư dân bang Rakhine, thừa nhận quyền công dân đầy đủ và toàn diện cho người thiểu số Rohingya để họ được chăm sóc y tế, có việc làm hay con em được đi học. Về phần mình, đại diện Miến Điện tại Liên Hiệp Quốc phản đối việc sử dụng từ Rohingya được sử dụng trong nghị quyết và cảnh báo những lời lẽ như vậy có thể gây phẫn nộ tại Miến Điện và làm cho nỗ lực giải quyết vấn đề của chính quyền gặp nhiều khó khăn, lời lẽ trong nguyên văn. Giới Phật tử cực đoan tại Miến Điện tuyên truyền quan điểm coi các dân cư theo đạo Hồi là một mối đe dọa. Các xung đột giữa hai cộng đồng Hồi giáo và Phật giáo tại bang Rakhine mùa hè năm 2012 khiến khoảng 200 người thiệt mạng và hơn 100.000 người Rohingya phải tị nạn. Nghị quyết về người Rohingya nói trên được thông qua tại Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc bất chấp sự dè dặt của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo gồm 57 thành viên. Tổ chức này muốn có một văn bản cứng rắn hơn. Nghị quyết này sẽ tiếp tục được đưa ra bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.
Còn tại Thái Lan, tình trạng sức khỏe của quốc vương Bhumibol Adulyadej nay đã 86 tuổi ngày càng gây quan ngại cho mọi thần dân. Bằng chứng là hôm qua quốc vương đã buộc phải dời lễ tiếp các bộ trưởng như đã dự kiến.
Một thông báo hoàng gia đưa ra vào chiều tối hôm qua cho biết, nhóm y bác sĩ chăm sóc quốc vương cho rằng ngài chưa sẵn sàng để tiếp các bộ trưởng, do đó ngày tiếp kiến đã bị hoãn lại. Hết lời dẫn, theo dự kiến, dưới sự tháp tùng của lãnh đạo tập đoàn quân sự, tướng Prayut Chan-o-cha, hai tân bộ trưởng sẽ có một buổi lễ tuyên thệ nhậm chức dưới sự chứng kiến của quốc vương Thái trước khi nhận nhiệm vụ. Tại Thái Lan, quốc vương Bhumibol được rất nhiều thần dân tôn sùng, vừa như là cha già dân tộc, vừa như là thánh. Tuy nhiên, những năm gần đây, ngài gặp phải nhiều vấn đề về sức khỏe. Nhập viện cấp cứu từ đầu tháng 10 vừa qua tại bệnh viện Bangkok để tiến hành cắt bỏ túi mật, quốc vương Thái gần đây còn phải điều trị chứng bệnh viêm đại tràng. Vào đầu tháng 11, ngài đã bất ngờ xuất hiện trước công chúng được đẩy bằng xe lăn đến viếng tượng đài cha ông, hoàng tử Mahidol bên bờ sông Chao Phraya. Sự kiện được phát sóng trên truyền hình nhà nước Thái PBS. Cũng xin nhắc lại là vào tháng 8 năm nay, chính quốc vương Bhumibol đã ủng hộ tập đoàn quân sự Thái lên nắm quyền điều hành đất nước sau cuộc đảo chánh ngày 22 tháng 5 năm nay, lật đổ chính phủ của nữ thủ tướng Dinh Luật Sinawatra.
Chuyển sang thời sự châu Âu, ngày hôm qua, Ukraine kỷ niệm một năm ngày mở đầu cuộc cách mạng dẫn đến việc lật đổ chính quyền thân Nga của Tổng thống Viktor Yanukovych. Tập họp trên quảng trường Maidan vào buổi tối, đám đông tham dự cuộc tưởng niệm nhớ về hơn 100 con người đã ngã xuống trong các cuộc biểu tình phản kháng. Cách đây đúng một năm, phong trào phản kháng bùng nổ sau khi Tổng thống Yanukovych đột ngột từ bỏ kế hoạch ký kết hiệp định liên kết với Liên hiệp châu Âu để ngã sang tăng cường hợp tác với Nga. Một năm sau, tình hình đất nước vẫn hết sức căng thẳng, thách thức chồng chất, nhưng những người tham gia cuộc cách mạng một năm trước không hối tiếc, họ sẵn sàng tiếp tục cuộc xuống đường nếu cần thiết. Thông tin viên Caroline Goja Larson tường trình từ Kiev.
Sur la place de l'indépendance, les Ukrainiens ont ressorti leurs drapeaux bleu et jaune.
Trên quảng trường độc lập, người Ukraine dâng lên những lá cờ vàng xanh da trời. Hàng trăm ngọn nến được thắp lên, cùng lúc đó trên các màn ảnh lớn là những hình ảnh về cuộc chính biến Maidan và về cuộc chiến của quân đội Ukraine chống lại phe ly khai thân Nga ở miền đông. Thời khắc của tĩnh tâm, nhưng bình yên chưa trở lại, căng thẳng vẫn thường trực. Anatoly, một người có mặt tại Maidan cho biết.
Chúng tôi có nhiều hy vọng, cho dù chúng tôi không thực sự tin tưởng vào những người đang cầm quyền ngày hôm nay, chúng tôi vẫn còn hy vọng, chúng tôi vẫn chưa mất tất cả. Ngày hôm nay chúng tôi đến Maidan để tưởng niệm về những gì đã xảy ra và nhắc nhở với chính quyền rằng họ không thể để tình trạng tiếp tục như hiện nay.
Sự thất vọng của Anatoly cũng thấy được trên gương mặt những người khác. Nỗi thất vọng ấy, một số người tin rằng, một lần nữa sẽ biến thành sự phẫn nộ, dẫn đến một cuộc cách mạng Maidan mới. Một dấu hiệu cho thấy không khí căng thẳng là Tổng thống Petro Poroshenko nhiều lần bị la ó trong khi ông đến tham gia một nghi thức tưởng niệm một năm biến cố Maidan.
Caroline Larson, Kiev, RFI.
Một năm sau phong trào nổi dậy của dân chúng chống chính quyền tham nhũng thân Nga, các lực lượng thân phương Tây giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội cuối tháng 10. Ngày hôm qua, năm đảng phái thân phương Tây trong quốc hội vừa chính thức tuyên bố thành lập liên minh cầm quyền, cam kết coi việc gia nhập NATO là mục tiêu hàng đầu. Về tình hình tại chỗ ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tố cáo hơn 7.000 binh sĩ Nga hiện diện tại miền đông Ukraine, nơi quân đội Ukraine đang chiến đấu chống lại phe ly khai. Kiev khẳng định sẽ gia tăng lực lượng để đối phó. Ngày hôm qua, cùng với chuyến công du Ukraine của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, chính quyền Mỹ cũng đã chuyển tới Kiev 3 radar quân sự dùng để phát hiện và định vị các cuộc tấn công bằng pháo.
Về mặt y tế, trong khi thế giới vẫn vất vả chống dịch bệnh Ebola đang hoành hành tại các nước Tây Phi, đã cướp hơn 5.000 sinh mạng, thì tại châu Âu một dịch bệnh khác đang âm thầm diễn ra. Hà Lan phải tiêu hủy 8.000 con vịt trong hai trại chăn nuôi gần La Hay nhằm đề phòng dịch bệnh lây lan. Trong khi đó, Thụy Sĩ thông báo cấm nhập khẩu gia cầm sống đến từ Hà Lan và Anh Quốc.
Theo xác nhận của Bộ trưởng Kinh tế Hà Lan hôm qua, có 3 trại nuôi gia cầm, 2 ở miền Trung và một cách đó không xa chừng 100 km đã bị nhiễm dịch cúm gà. Lo sợ dịch bệnh sẽ lan rộng, chính phủ Hà Lan hôm nay quyết định cho tiêu hủy toàn bộ số gia cầm gần 8.000 con vịt trong hai trại nuôi gần với thành phố La Hay, với lý do có một xe chuyên chở đã từng đến một trong những trại nuôi có dịch bệnh. Chủng virus gây cúm gà tại Hà Lan hiện nay là chủng H5N8, được xác định lần đầu tiên tại châu Âu vào đầu tháng 11 này trong một trại nuôi gà Tây ở Đức. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, chủng virus này chỉ gây mầm bệnh trên động vật và nguy cơ lây bệnh trên người rất thấp, không giống như chủng virus H5N1 từng hoành hành tại châu Á, cướp đi mạng sống của 400 người từ năm 2003. Hà Lan là quốc gia có ngành chăn nuôi gia cầm công nghiệp rất mạnh, có đến tổng cộng 95 triệu con gà. Năm 2003, dịch cúm gà chủng H7N7 xảy ra, buộc chính phủ phải tiêu hủy gần 30 triệu gia cầm. Trước nguy cơ dịch bệnh lan rộng, Cơ quan Liên bang về An toàn Thực phẩm của Thụy Sĩ hôm qua thông báo cấm nhập khẩu gia cầm đến từng những ổ dịch tại Hà Lan và Anh Quốc. Lệnh cấm có hiệu lực kể từ hôm nay, chủ yếu trên những loại gia cầm sống.
Sau 5 ngày họp căng thẳng đàm phán về hạt nhân, Iran vẫn rơi vào bế tắc. Hôm qua, lãnh đạo ngoại giao các cường quốc 5+1, tức là Trung Quốc, Hoa Kỳ, Pháp, Nga, Anh và Đức, đã về với bàn tay trắng do vẫn còn tồn tại nhiều điểm bất đồng quan trọng. Cuối tuần này, các cuộc thương lượng sẽ bước vào giai đoạn cuối cùng, vì theo dự kiến đến thứ hai tuần tới, các bên phải đạt đến thỏa thuận. Ngoại trưởng Hoa Kỳ và đồng nhiệm Iran liên tục có những cuộc tiếp xúc riêng, dù rất trễ vào tối hôm qua. Các bên sẽ tiếp tục thương lượng trong hai ngày Chủ nhật và thứ hai nhằm tìm kiếm một thỏa thuận cho hai hồ sơ chính của cuộc đàm phán lần này. Từ Vienna, thủ đô Áo, thông tin viên RFI Nathanael Vitron cho biết cụ thể.
La journée d'hier a été très politique et elle a surtout été marquée par des changements de programme à répétition.
Hôm qua là một ngày mà chính trị tác động rất nhiều lên đàm phán, đặc biệt là đã có những thay đổi chương trình liên tục. Ban đầu thì chương trình rất rõ ràng, các bộ trưởng phải họp với nhau lần đầu tiên tại Vienna cho một loạt đàm phán. Sau đó, Ngoại trưởng Anh Quốc, ông Philip Hammond, sẽ về lại London. Ngoại trưởng Iran Javed Zarif sẽ trở về Tehran, và hai ngoại trưởng Pháp và Mỹ là Laurent Fabius và John Kerry sẽ quay lại Paris để tham khảo chính phủ của từng nước trước khi quay lại họp tiếp trong hai ngày Chủ nhật và thứ hai. Nhưng cuối cùng thì chỉ có mỗi ngoại trưởng Anh đi về nước vào tối thứ sáu. Ngoại trưởng Mỹ đã gia tăng các cuộc đàm phán hôm qua cho tới đến mức cuối cùng phải qua đêm tại Vienna, cũng như đồng nhiệm Pháp là ông Laurent Fabius. Người ta có thể đoán rằng các cuộc thương thảo tập trung chủ yếu vào hai điểm chính hiện đang gây cản trở vòng đàm phán, đó là số lượng lò ly tâm mà Iran được phép duy trì và nhịp độ tháo dỡ các lệnh trừng phạt. Dù sao đi nữa thì sao các vị chính khách sẽ đến được các chuyên gia và các phái đoàn ngoại giao nhập cuộc hôm nay có thể để đàm phán trên những cơ sở mới.
Nathanael Vitron, Vienne, RFI.
Tunisia, trước cuộc bầu cử tổng thống dân chủ đầu tiên ngày mai gần 4 năm sau cuộc cách mạng Hoa Lài, cử tri Tunisia sẽ bỏ phiếu bầu tổng thống lần đầu tiên kể từ khi lập quốc. Cử tri Tunisia được bầu chọn tự do người đứng đầu nhà nước. 27 ứng cử viên tham gia cuộc tranh cử tổng thống, trong đó có người có khả năng về đầu là cựu thủ tướng Beji Caid Essebsi, 87 tuổi, lãnh đạo của nhóm Nida Tunes, liên đảng vừa chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội cuối tháng 10 vừa qua.
Ứng cử viên tổng thống Beji Caid Essebsi tập trung chương trình tranh cử vào mục tiêu khôi phục uy tín của nhà nước trong bối cảnh Tunisia đang phải đối mặt với nhiều khủng hoảng, đặc biệt về kinh tế và an ninh. Ông Beji Caid Essebsi từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng dưới các chế độ chính trị của Tunisia trước đây và hiện nay. Ông là thủ tướng của tân chính quyền Tunisia năm 2011, cựu chủ tịch quốc hội dưới chế độ Ben Ali đầu thập niên 90 và đảm nhiệm nhiều chức vụ bộ trưởng dưới thời tổng thống lập quốc Bourguiba. Nếu ông Beji Caid Essebsi chiến thắng, đảng Nida Tunes sẽ có nhiều thuận lợi hơn để thành lập được chính phủ liên hiệp, vì đảng này dù chiến thắng nhưng không giành được đa số tuyệt đối tại quốc hội. Hiến pháp mới của Tunisia chỉ dành cho tổng thống một số quyền lực hạn chế, tuy nhiên thể thức phổ thông đầu phiếu mang lại cho vị tân tổng thống một uy tín chính trị quan trọng. Thêm vào đó, tân tổng thống Tunisia có quyền giải tán quốc hội nếu các đảng phái chính trị không hình thành được một đa số cho phép lập chính phủ mới. Ngoài cựu thủ tướng Benji Kaid Esebi, các ứng cử viên tên tuổi khác là tổng thống mãn nhiệm Moncef Marzouki, một số bộ trưởng trong chính quyền bị lật đổ của tổng thống Ben Ali, v.v. Nhưng theo các nhà quan sát, chỉ duy nhất của tổng thống mãn nhiệm Marzouki là có khả năng cạnh tranh được với lãnh đạo đảng Nida Tunes. Một trong các khẩu hiệu tranh cử của ông Marzouki là ngăn cản một phong trào phản cách mạng trở lại, ám chỉ trong đảng của cựu thủ tướng Esebi có nhiều cựu bộ trưởng trong chính quyền của nhà độc tài Ben Ali trước đây. Cuộc bầu cử tổng thống Tunisia nếu diễn ra thành công sẽ cho phép quê hương của phong trào mùa xuân Ả Rập có được các định chế chính trị bền vững sau giai đoạn chuyển tiếp đầy khó khăn. Theo giới quan sát, quốc gia Bắc Phi Tunisia là một ngoại lệ trong khu vực, nơi đa số các nước theo phong trào mùa xuân Ả Rập hoặc bị rơi vào hỗn loạn hoặc bị thống trị bởi một chính quyền độc tài.
Tổng thống Obama kêu gọi Hạ viện Mỹ cải cách luật nhập cư trong bài phát biểu hàng tuần được phát đi trên các phương tiện truyền thanh truyền hình ngày hôm nay. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama bảo vệ quyết định hợp thức hóa cho khoảng 5 triệu người công bố giấy tờ, một quyết định đang bị phe Cộng hòa phản đối quyết liệt. Tổng thống Mỹ kêu gọi Hạ viện, mà hiện do đảng Cộng hòa kiểm soát, thông qua luật nhập cư mới. Theo Tổng thống Obama, cách tốt nhất để giải quyết được tình trạng hàng triệu người lao động gốc nước ngoài đang phải sống chui lủi từ nhiều năm nay tại Mỹ vì không có giấy tờ hợp pháp là hai đảng Cộng hòa và Dân chủ phải làm việc cùng nhau để thông qua một bộ luật mới về nhập cư. Cụ thể là khoảng 5 triệu trong số 11 triệu người không có giấy tờ tại Mỹ có thể nhận được giấy phép lao động tạm thời trong 3 năm nếu đáp ứng được một số tiêu chuẩn. Theo xác lệnh mới của Tổng thống vừa được công bố tối thứ Năm 20 tháng 11, Tổng thống Hoa Kỳ cũng nhấn mạnh rằng xác lệnh này không thay thế một bộ luật mới về nhập cư mà chỉ là một biện pháp tạm thời. Trong khi chưa có luật, xác lệnh này, theo ông, không bảo đảm người yêu cầu sẽ tự động trở thành công dân Mỹ, cũng như không cho phép họ được thường trú tại Mỹ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, phong trào biểu tình dân chủ tại Hồng Kông bị phân hóa. Phong trào biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông hiện đang bị phân hóa, giữa một bên là những người muốn thúc đẩy trở lại phong trào, và bên kia là những người chủ trương nên chấm dứt phong trào. Sau gần hai tháng biểu tình ngồi và gây cản trở lưu thông ở các trục lộ chính, sự ủng hộ của người dân Hồng Kông đối với phong trào biểu tình đòi dân chủ đã giảm bớt. Trong khi đó hầu như không có hy vọng tái lập đối thoại giữa những người biểu tình với chính quyền Hồng Kông. Những người biểu tình đòi dân chủ đã đòi là tân lãnh đạo đặc khu hành chính Hồng Kông phải được bầu một cách dân chủ thật sự, tức là theo thể thức phổ thông đầu phiếu trực tiếp. Thế nhưng Trung Quốc thì vẫn đòi là các ứng cử viên trong cuộc bầu cử trưởng đặc khu vào năm 2017 phải do một ủy ban thân Bắc Kinh phê chuẩn. Để đòi chính quyền Hồng Kông và Trung Quốc đáp ứng yêu sách của họ, những nhà hoạt động dân chủ và các sinh viên đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình ngồi và tập hợp, mà ban đầu có khi quy tụ đến hàng chục ngàn người ở các trục lộ chính của Hồng Kông, gây tắc nghẽn giao thông và làm xáo trộn mọi hoạt động thương mại kinh tế tại thuộc địa cũ của Anh Quốc. Nhưng người dân Hồng Kông ngày càng tỏ ra bực bội trước những phiền toái do phong trào biểu tình gây ra, cho nên số người ủng hộ phong trào đã giảm rất mạnh. Cụ thể là theo kết quả một cuộc thăm dò trong tuần này, có đến 83% trong số 513 người được hỏi nói rằng họ muốn phong trào biểu tình chấm dứt, và 60% trong số họ yêu cầu chính quyền Hồng Kông giải tỏa các khu vực biểu tình. Bản thân một số nhân vật nổi bật trong phong trào này cũng cho rằng hình thức đấu tranh bằng cách chiếm lĩnh đường phố đã hết tác dụng, cho nên phải chuyển hướng đấu tranh cho mục tiêu đòi dân chủ, mục tiêu mà hiện vẫn được đa số dân Hồng Kông tán đồng. Nhưng một số nhân vật khác thì lại nhất quyết muốn duy trì phong trào chiếm đóng đường phố, cho dù chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp. Vì thấy là sự ủng hộ của công luận đối với phong trào biểu tình đã suy giảm nhiều, chính quyền Hồng Kông đã một lần nữa tìm cách giải tỏa các khu vực bị chiếm đóng, sau khi một tòa án trong tuần này ra lệnh tháo dỡ các hàng rào chướng ngại vật. Việc tháo dỡ này đã bắt đầu ở khu Admiralty và có thể sẽ sắp tiếp diễn ở khu Mongkok, nơi đã xảy ra nhiều vụ đụng độ dữ dội giữa cảnh sát, người biểu tình và các nhóm chống biểu tình. Nếu các khu vực này bị giải tỏa hết, thì rõ ràng là chính quyền Hồng Kông, hay nói đúng hơn là chính quyền Bắc Kinh, coi như đã thắng cuộc, không cần phải đưa quân đội sang đàn áp giống như thời Thiên An Môn, mà vẫn hóa giải được làn sóng đấu tranh dân chủ ở Hồng Kông. Sau đây là phần tiếp theo của bản tin thời sự. Liên hiệp châu Âu đề ra mục tiêu giảm lượng túi ni lông từ đây cho đến năm 2025. Các định chế châu Âu đã đạt được một thỏa thuận giảm chất thải nhựa. Ủy ban, nghị viện và hội đồng châu Âu đại diện cho các quốc gia thành viên muốn trung bình mỗi năm phải giảm 40 túi ni lông trên mỗi đầu người trong vòng 10 năm.
Theo thông tín viên Laurie Giroir, thì tham vọng của thỏa thuận này là từ đây cho đến năm 2025 phải giảm đến 3/4 mức sử dụng các loại túi ni lông trong lòng Liên hiệp châu Âu. Mỗi năm, hơn 8 tỷ túi sử dụng một lần thải ra đã gây ô nhiễm các nguồn nước và đất tại châu Âu. Để làm được điều này, các quốc gia thành viên sẽ phải khuyến cáo các công dân của mình không nên sử dụng loại sản phẩm này nữa. Thỏa thuận dự báo hai biện pháp cần phải thông qua. Ông Sebastian Pong, chuyên trách về truyền thông tại Cơ quan Môi trường châu Âu, có cho biết rõ chi tiết là các quốc gia thành viên phải chọn lựa để quyết định làm thế nào giảm mức tiêu thụ các loại túi ni lông này, hoặc là một lệnh cấm sử dụng túi ni lông hoàn toàn, hoặc đưa ra một loại thuế cho việc phân phát các loại túi này trong các cửa hàng chẳng hạn. Lúc đầu cả ba định chế đều không có cùng quan điểm, do có quá nhiều bất đồng giữa các thành viên. Các quốc gia làm gương đứng đầu là những nước Bắc Âu đã phải vất vả đấu tranh để vượt qua mọi phản đối đến từ chủ yếu các nước Đông Âu, vốn hay chống đối những điều bắt buộc.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Sau một điểm báo của Livy là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Đức Bình phỏng vấn ca sĩ Hồ Hoàng Yến nhân dịp nữ ca sĩ này lần đầu tiên sắp qua Paris lưu diễn vào ngày 6 tháng 12 tới. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự. Tiếp tục phần thời sự hôm nay là một số tin liên quan đến khí hậu. Trước hết, Cơ quan Đại dương và Khí hậu của Mỹ ngày 20 tháng 11 vừa qua vừa công bố một báo cáo cho thấy là toàn bộ 10 tháng đầu năm 2014 đều là những năm nóng nhất được ghi nhận trên hành tinh của chúng ta kể từ khi người ta bắt đầu ghi các nhiệt độ của trái đất vào năm 1880. Theo Cơ quan Đại dương và Khí hậu của Mỹ, tháng 10 2014 đã là tháng nóng nhất kể từ năm 1880 và cũng là tháng 10 thứ 38 liên tiếp mà trong đó nhiệt độ của hành tinh chúng ta cao hơn mức trung bình của thế kỷ 20 lên đến 14,74 độ C. Trong thời gian từ tháng Giêng cho đến tháng 10 2014, nhiệt độ trung bình tính gộp cả đại dương và đất liền cũng cao hơn mức trung bình của thế kỷ 20. Nhiệt độ trên bề mặt các đại dương trong tháng 10 2014 cũng là nhiệt độ cao nhất được ghi nhận từ trước cho đến nay đối với một tháng 10. Những nhiệt độ cao kể trên là hậu quả của một luồng khí nóng hơn trên khắp địa cầu, cả trên mặt đất lẫn đại dương, được sang đều cho Bắc bán cầu cũng như Nam bán cầu. Những kỷ lục về nhiệt độ này đã diễn ra mà không hề có tác động của luồng khí nóng El Niño từ Thái Bình Dương, mà trung bình cứ mỗi từ 5 đến 7 năm lại xuất hiện, gây ảnh hưởng to lớn đến khí hậu toàn cầu. Trong báo cáo cuối cùng công bố vào tháng 4 vừa qua, nhóm chuyên gia liên chính phủ về khí hậu cho rằng, nếu không có thay đổi lớn và nhanh chóng về sản xuất năng lượng trên thế giới, mà hiện vẫn phụ thuộc rất nhiều vào than đá và dầu hỏa, thì đến năm 2100, nhiệt độ hành tinh của chúng ta sẽ tăng thêm từ 3,7 đến 4,8 độ C. Theo nhóm các chuyên gia liên chính phủ về khí hậu, hiện còn rất ít thời gian để nhân loại có thể hạn chế mức tăng nhiệt độ trên trái đất từ đây đến cuối thế kỷ này lên tối đa là 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Theo các chuyên gia nói trên, nếu mức tăng nhiệt độ hành tinh của chúng ta vượt quá 2 độ C, điều này sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng như mực nước biển sẽ dâng cao, gió băng ở hai cực tăng nhanh, các thiên tai lớn sẽ xảy ra dồn dập, nhiều loài động vật sẽ tuyệt chủng do bị mất môi trường sống và xung đột vũ trang sẽ nổ ra khắp nơi.
RFI.
Quỹ xanh của Liên Hiệp Quốc được lập ra nhằm giúp các nước nghèo chống hiện tượng khí hậu trái đất bị hâm nóng và thích ứng với các tác động của hiện tượng này, kể từ nay có thể đi vào hoạt động sau khi huy động được các khoản tiền đầu tiên tổng cộng 9,3 tỷ đô la cho 4 năm.
Sau cuộc họp chính thức đầu tiên của Quỹ xanh Liên Hiệp Quốc ngày 20 tháng 11 tại Berlin, với sự tham gia của khoảng 30 quốc gia, quỹ này ra thông cáo cho biết tổng số tiền đóng góp đầu tiên của các nước là 9,3 tỷ đô la, tức là gần với mục tiêu huy động 10 tỷ đô la. Với các khoản tiền đóng góp nói trên, Quỹ xanh của Liên Hiệp Quốc được thành lập chính thức từ năm 2010, kể từ nay có thể đi vào hoạt động. Chính vì vậy, hôm thứ Năm vừa qua, giám đốc của quỹ này đã xem đây là một ngày lịch sử. Với ngân sách đầu tiên nói trên, Quỹ Xanh Liên Hợp Quốc kể từ nay có thể tài trợ cho những dự án nhằm làm giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, nhất là chống nạn phá rừng, cũng như giúp cho các nước nghèo thích ứng được với những tác động của biến đổi khí hậu như hiện tượng nước biển dâng cao. Thế nhưng, đối với tổ chức phi chính phủ Oxfam Funds, thì kết quả đạt được tại Berlin chỉ là bước đầu tiên, và như thế vẫn chưa đủ. Tổ chức này kêu gọi phải góp vốn ít nhất là 15 tỷ đô la cho 4 năm tới, đồng thời lấy làm tiếc là những nước như Úc, Vương quốc Bỉ và Áo vẫn chưa có cam kết tài chính. Tại hội nghị Copenhagen năm 2009, cộng đồng quốc tế đã cam kết đóng góp tổng cộng 100 tỷ đô la từ đây đến năm 2020 để giúp các nước nghèo nhất đối phó với biến đổi khí hậu. Cộng đồng quốc tế cũng đề ra mục tiêu là sẽ ký kết tại Paris vào cuối năm 2015 một hiệp định thế giới với mục tiêu đầy tham vọng, đó là giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính để giữ cho nhiệt độ trái đất tăng tối đa là 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Trong khi đó, cứ như xu hướng hiện nay thì nhiệt độ trái đất sẽ tăng từ 3 đến 4 độ C trong những thập niên tới.
Radio France Internationale.
Sau khi đã quyết định đóng cửa nhà máy điện hạt nhân, nước Đức chưa biết xử lý như thế nào đối với các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than, nguồn cung cấp năng lượng hàng đầu ở nước này, nhưng cũng là nguồn gây ô nhiễm rất nặng.
Đây quả là một bài toán nan giải, bởi vì, khác với vấn đề nhà máy điện nguyên tử, tại Đức, dư luận chưa nhất trí về việc đóng cửa các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than. Vấn đề là nếu không giảm bớt lượng than sử dụng trong sản xuất năng lượng, nước Đức, vốn đi tiên phong trong việc bảo vệ khí hậu trái đất, sẽ không thể đạt được mục tiêu đề ra là đến năm 2020 sẽ giảm bớt 40% lượng khí thải CO2 so với năm 1990. Đức đã quyết định là từ đây đến năm 2020 sẽ đóng cửa toàn bộ các lò phản ứng hạt nhân của nước này, và đến năm 2050, các năng lượng tái tạo sẽ chiếm 80% tổng lượng điện tiêu thụ. Nhưng trong thời gian chuyển tiếp năng lượng này, than đá sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng, mà chiếm tới 46% lượng điện tiêu thụ tại Đức, nhất là vì than vẫn là một nguyên liệu giá rẻ. Nhưng ngày càng có nhiều người tại Đức lên tiếng yêu cầu đóng cửa các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than gây ô nhiễm nhất. Đi đầu phong trào này là Đảng Xanh với sự ủng hộ của các hiệp hội bảo vệ môi trường và các viện nghiên cứu. Hiện giờ, ngành nhiệt điện chạy bằng than sử dụng đến 50.000 người, nhưng những chủ trương đóng cửa các nhà máy điện chạy bằng than khẳng định rằng sẽ không có ảnh hưởng gì đến công ăn việc làm, thậm chí còn có tác động tích cực lên thị trường việc làm. Có điều, những ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng lo ngại là nếu đóng cửa các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than, thì giá điện sẽ tăng, và như vậy là sức cạnh tranh của họ trên thị trường thế giới sẽ sụt giảm. Mà như ta đã biết, kinh tế Đức phụ thuộc rất nhiều vào xuất khẩu. Tóm lại, các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đang trở thành một bài toán hóc búa đối với chính phủ Berlin. Kế hoạch hành động của Đức nhằm làm giảm lượng khí thải CO2 như vậy vẫn còn rất nhiều trở ngại.
J'ai oublié les clés ce matin, c'est que l'homme t'a pris sur son dos. Si tu as manqué, raté le train, c'est que l'homme s'est posé sur ton dos. Les tourneries des amoureux partent, fait tourner la tête, fait tour de rôle et tout moqué. Perdit l'amour, heureuse la retrouver au fond de mes yeux.
Pour le retrouver au fond de nos yeux. Padada, padada.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trung Quốc xây một đảo nhân tạo với sân bay tại quần đảo Trường Sa. Liên Hiệp Quốc ra nghị quyết kêu gọi Miến Điện cấp quốc tịch cho người thiểu số Rohingya. Ukraine kỷ niệm một năm chiến biến Maidan. Đàm phán về hồ sơ hạt nhân Iran vẫn bế tắc. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện phong trào biểu tình dân chủ tại Hồng Kông bị phân hóa. Mở đầu phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay là một điểm báo do Lê Vi phụ trách.
Điểm báo.
Trang nhất các nhật báo Paris ra ngày cuối tuần lưu ý đến những đề tài khá phong phú. Nhật báo Le Monde đã chạy tựa: Obama muốn hợp pháp hóa hơn 3 triệu dân cư bất hợp pháp. Nhật báo Thiên hữu Le Figaro nhận định, bầu tổng thống 2017, cả cử tri cánh tả cũng không muốn Hollande nữa. Tờ báo Thiên tả Liberation lại quan tâm đến giá dầu hỏa, vì sao lại giảm 30% từ mùa hè, và tìm cách giải thích nguyên nhân của cuộc khủng hoảng này trong một hồ sơ dài, qua hàng tựa trên trang 2, vì sao vàng đen không còn đáng giá hơn vàng.
Sa luận báo Liberation cho rằng giá dầu hỏa giảm xuống không phải là một tin tốt lành. Đó là triệu chứng của một hoạt động kinh tế đang bị trì trệ, và nó lại không khuyến khích người tiêu dùng bớt tiêu thụ dầu hỏa, một thói quen mà mọi người phải tập nếu như người ta vẫn còn nghĩ về tương lai của hậu thế. Vàng đen hạ giá cũng không kích thích các chính phủ đầu tư để tìm kiếm các nguồn năng lượng rẻ hơn và sạch hơn. Hơn nữa, dầu thô giảm cũng không làm cho giá xăng tại các trạm bán lẻ giảm xuống do thuế vẫn còn cao. Theo Liberation, nguyên nhân của hiện tượng trên bắt nguồn từ khủng hoảng kinh tế, địa chính trị, đồng thời cũng gây nên những hậu quả nghiêm trọng cho một số quốc gia như Nga, vốn đang gặp nhiều khó khăn do bị phương Tây trừng phạt, hay là Venezuela, kinh tế đang rơi vào suy thoái. Cũng chính vì dầu hỏa mà Libya đã rơi vào cuộc nội chiến.
Trước tiên, về nguyên nhân khủng hoảng kinh tế, Liberation giải thích rằng, cũng giống như mọi thị trường khác, thị trường dầu hỏa cũng tuân theo quy luật cung cầu. Sự ham muốn dầu hỏa của Trung Quốc giảm, các quốc gia mới trỗi dậy khác cũng đang chìm trong khó khăn kinh tế như Brazil trước bờ vực suy thoái, Nga chìm trong khủng hoảng. Liberation đặt câu hỏi, vậy từ tháng 10 năm nay, quốc gia nào sản xuất dầu nhiều nhất? Câu trả lời là Hoa Kỳ đã xóa ngôi của cả Ả Rập Xê Út lẫn Nga. Với danh nghĩa tự chủ về năng lượng, Hoa Kỳ đã sản xuất dầu hỏa từ đá phiến nhiều đến mức giờ đây có thể xuất khẩu. Tờ báo quan ngại, dầu hỏa rẻ thì môi trường sinh thái sẽ bị lãng quên. Con người vẫn tiếp tục tiêu thụ loại năng lượng, thải ra nhiều khí gây hiệu ứng nhà kính và biến đổi khí hậu. Quá trình chuyển đổi sang dùng các loại năng lượng tái tạo cũng sẽ gặp trở ngại. Ông Thierry Salomon, Phó Chủ tịch Hiệp hội Negawatt báo động. Dầu hỏa rẻ là một thiên tai, đó là tác nhân làm chậm trễ quá trình bảo vệ môi trường, trong khi điều cấp bách hiện nay là không thải khí carbon vào môi trường nữa. Tuy giới khoa học vẫn liên tục báo động về tình hình trái đất nóng lên, nhưng con người vẫn giả điếc làm ngơ. Hơn nữa, dầu hỏa giảm, thì việc gì con người phải mất công đầu tư tìm kiếm nguồn năng lượng tái tạo khác nhằm thay thế dầu hỏa.
Nhìn sang Hoa Kỳ, cả ba tờ báo đều quan tâm đến việc Tổng thống Obama quyết định hợp pháp hóa gần 5 triệu dân nhập cư trái phép. Nhật báo Le Figaro có bài viết, phe Cộng hòa đối mặt với quyết định của Obama về vấn đề nhập cư, mà phe này cho là một cái bẫy.
Phần đông chỉ trích nhắm vào ông Obama là vì Tổng thống Mỹ đã đưa ra sắc lệnh mà không thông qua ý kiến của Quốc hội, vốn không tán thành việc hợp pháp hóa thành phần nhập cư trái phép. John Boehner, dân biểu Cộng hòa, phẫn nộ. Tổng thống luôn nói rằng mình không phải là vua hay hoàng đế, nhưng trong trường hợp này quả là trái với những gì ông nói. Charlie Don, dân biểu bang Pennsylvania, cảnh báo, đừng nên rơi vào bẫy mà Tổng thống đang giăng ra. Ông ta muốn cho chúng ta công kích và phản ứng một cách tức tối, làm cho ai nấy đều nghĩ chúng ta sẵn sàng gây nên một cuộc khủng hoảng mới về ngân sách. Le Figaro nhận định, chỉ còn 14 tháng nữa là đến kỳ bầu cử bên phía đảng Cộng Hòa để chọn ra ứng cử viên tranh cử tổng thống. Đề tài đầy gai góc về nhập cư có thể sẽ xác định được tính cách của đối thủ của bà Hillary Clinton.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
liên quan tới châu Á, tuần báo Le Courrier International quan tâm tới Trung Quốc qua bài viết Trung Quốc tung kế hoạch Marshall, được trích từ tờ The Wall Street Journal. Tờ báo này cho biết thông qua diễn đàn APEC đã được tổ chức thành công tại Trung Quốc, Bắc Kinh đã bỏ thái độ tương đối nhún nhường trước đây trên trường quốc tế, và từ nay Bắc Kinh quyết định lột xác, vượt mặt Hoa Kỳ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Tờ báo cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình dự định thiết lập khu vực tự do mậu dịch châu Á-Thái Bình Dương rộng lớn hơn cả dự án Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương TPP của Mỹ. Bắc Kinh còn tính lập hai ngân hàng phát triển mới trong khu vực, cùng với một quỹ lên đến 40 tỷ đô la, được đặt tên là Con đường tơ lụa, nhằm xây dựng hải cảng, đường xá và nối liền các khu vực. Một số khác gọi dự án trên là dự án Marshall Trung Quốc. Ý tưởng đưa ra một dự án hỗ trợ người dân nhằm kích thích tiêu dùng nội địa không hề mới. Kinh tế gia Từ Sơn Đại đã từng gợi ý dự án này vào năm 2009. Thoạt nhìn thì dự án Marshall của Trung Quốc cũng dựa trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi như Mỹ đã từng tung ra sau đệ nhị thế chiến. Câu hỏi đặt ra là liệu các quốc gia châu Á có tán thành với việc đổi ngôi hay không, tức là từ nay thế lực thương mại sẽ chuyển từ tay Mỹ sang Trung Quốc. Bài báo cho rằng, chắc hẳn nhiều nước sẽ ngã vào lòng Trung Quốc, mặc dù không phải Trung Quốc không đòi hỏi điều kiện ngược lại. Giống như dưới thời chiến tranh lạnh, một số nước sẽ quyết định đứng giữa để làm ngư ông đắc lợi. Bài báo nhận định, một ngày không xa, Trung Quốc sẽ buộc các nước láng giềng phải chọn lựa đứng về phe nào. Các quốc gia Đông Nam Á quan ngại về một mô hình mới trong mối quan hệ với các đại cường. Họ đoán trước Hoa Kỳ sẽ bỏ rơi khu vực Đông Nam Á vào tay Trung Quốc. Mô hình mới này làm cho nhiều người nghĩ rằng Trung Quốc tìm cách tái lập hệ thống đế chế mà nước nhỏ phải cống nạp cho nước lớn. Theo đó, nhiều quốc gia châu Á phải có bổn phận với đế vương để đổi lại quyền lợi thương mại. Cựu Ngoại trưởng Dương Khiết Trì đã từng nói bóng gió vào năm 2012, khi ông mỉa mai các nước nhỏ Đông Nam Á phản đối việc Trung Quốc đòi chủ quyền tại Biển Đông. Một minh chứng khác là các lãnh đạo Campuchia đã nhận thấy rằng, chấp nhận sự trợ giúp của Trung Quốc đồng nghĩa với việc phải tuân lệnh Bắc Kinh trên các diễn đàn quốc tế. Tờ báo đặt câu hỏi, liệu Trung Quốc sẽ thắng trong ván cờ cá cược này chăng? Luôn tin rằng sự phát triển và lợi nhuận là yếu tố chủ chốt trong các mối quan hệ quốc tế, lãnh đạo Trung Quốc quả quyết rằng Hoa Kỳ sẽ sớm bị cô lập trong khu vực. Các quốc gia còn phải đề phòng một quốc gia độc tài như Trung Quốc, luôn tham vọng tìm lại vinh quang trong quá khứ. Tổng thống Obama có thể nắm lấy cơ hội này để lấy lại tầm ảnh hưởng ở châu Á, nếu ông vẫn luôn kiên định tiến hành chiến lược xoay trục sang châu Á, một hứa hẹn trung tâm trong chiến dịch của ông.
Tuần báo Le Nouvel Observateur có bài viết giới thiệu kinh tế gia người Pháp Thomas Piketty với thành công lẫy lừng của cuốn sách mà ông đã cho xuất bản với tựa đề Tư bản ở thế kỷ 21. Tạp chí này dành nhiều trang phân tích bằng cách nào vị giáo sư tại trường đại học danh tiếng của Pháp Sciences Po đã chinh phục được cả thế giới.
Tạp chí đăng ảnh giáo sư Piketty cùng vợ trong một giảng đường của đại học nổi tiếng Thanh Hoa tại Bắc Kinh. Tại Thượng Hải cũng như tại Bắc Kinh vào giữa tháng 11, các giảng đường đại học danh tiếng đều không thể chứa hết lượng thính giả đến nghe kinh tế gia Pháp giảng. Tại Trung Quốc, ai cũng gọi ông là Marx của thế kỷ 21. Một khán giả trong hội trường giành lấy micro và hô to, giáo sư, sách của ngài đáng giá giải Nobel, trong tràng pháo tay giòn giả. Chỉ trong vòng 2 tháng, 100.000 cuốn đã được bán sạch, nhà xuất bản City Press cho biết, sách của ông được in y như nguyên tác, không hề cắt bỏ hoặc kiểm duyệt đoạn nào. Trong khi một số đồng nghiệp ông Piketty ca ngợi công trình làm việc của ông, một số khác lại tỏ ra khắt khe với ông. Ông Thuê Orléans trách ông Piketty đã có một cách tiếp cận khá chung chung, và Philippe Arguillon, giáo sư tại Đại học Harvard và Collège de France, cho rằng ông Piketty không am hiểu về sự thay đổi của xã hội và nhiều câu hỏi đặt ra về tính thích đáng của lý thuyết mà ông Piketty đưa ra.
Trên lĩnh vực kinh tế, tuần báo L'Express bình luận về hiện tượng ngày càng có nhiều lãnh đạo các tập đoàn lớn của Pháp xuất ngoại và các công ty Pháp di dời cơ xưởng đi nơi khác, tìm đến những miền đất hứa dễ làm ăn hơn. Không chỉ vì hệ quả của sự toàn cầu hóa, mà còn vì tại các nơi khác, họ bớt bị đánh thuế và thủ tục hành chính cũng bớt nhiều khê hơn.
Theo một chuyên gia, lãnh đạo của 40% các công ty trong nhóm 40 doanh nghiệp hàng đầu của Pháp sống tại nước ngoài, không hẳn là lãnh đạo các công ty, mà trong số đó có cả các cán bộ cao cấp, thành viên của Ủy ban điều hành hay ban giám đốc. Rất ít công ty dám nêu nguyên nhân đi khỏi Pháp là vì áp lực thuế khóa, vì sợ động chạm đến giới chính trị và bị trả đũa qua các thủ tục hành chính. Tạp chí kết luận, chẳng có cách nào chấm dứt được tình hình này, nhưng vẫn còn thời gian đưa ra các biện pháp nhằm làm chậm lại hiện tượng trên.
Kính thưa quý vị, tiếp theo đây là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Đức Bình phỏng vấn Hồ Hoàng Yến nhân dịp nữ ca sĩ sắp qua Paris lưu diễn vào ngày 6 tháng 12 tới. Mời quý vị theo dõi.
Đã chết trên cành xoan già, mùa xuân không hẹn đến như tình chúng mình thường đã chết trong em. Không còn gì đâu anh, không còn gì đâu anh, nhưng tình lỡ rồi, tình xưa đã chết trên cội mái già. Ngày xưa đã hết, không hẹn cũng về, vì vắng đó đau thương. Kỷ niệm nào cho anh, kỷ niệm nào cho em? Ôi, chẳng còn gì. Kỷ niệm ơi, nhắc nhớ chi hoài, hãy quên đi, hãy quên đi. Nhưng mùa xuân đã chết trên cành thiên thu, chẳng còn, chẳng còn.
Quả thật, khi Hồ Hoàng Yến xuất hiện trên sân khấu, không ít người tỏ thái độ nghi ngại, thậm chí buột miệng nói rằng, ồ, lại một cô ca sĩ chân dài nữa, chắc là từ sàn diễn thời trang lấn sang sân khấu âm nhạc. Tuy nhiên, họ chẳng cần phải chờ đợi lâu để có được câu trả lời xác thực, chỉ cần kiên nhẫn nhắm mắt lại, ngồi lắng nghe Hồ Hoàng Yến trình bày trọn vẹn một nhạc bản. Những nghi ngại ban đầu lập tức sẽ được nhường chỗ cho sự thừa nhận về những cảm xúc âm nhạc xâm chiếm, lan tỏa mà Hồ Hoàng Yến không hề khó nhọc đem lại cho người nghe. Không sở hữu một chất giọng ồn ào cá tính, gập ghềnh khúc khỉu, chỉ đơn thuần bằng những bản tình ca êm đềm du dương thủ thỉ, mang nhiều tính tự sự trong phong cách trình bày, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để Hồ Hoàng Yến gây dựng cho mình một hình ảnh rất riêng biệt trong lòng người yêu nhạc. Mặc dù thời gian đến với sân khấu âm nhạc chưa hẳn đã đủ dài, nhưng những ấn tượng trong âm nhạc mà Hồ Hoàng Yến truyền tải đến cho người nghe có sức thu hút kỳ lạ. Thậm chí, trên một số trang mạng xã hội, không ít người buông lơi những lời bình luận đại loại như "Tôi thật vô phước, sao đến tận bây giờ mới biết trong đời này có em?" hay là "Thưởng thức nhạc và nhìn Hồ Hoàng Yến ca là hạnh phúc nhất trong ngày", vân vân.
Mùa xuân đã chết trên cội mái già, tình ta cũng sẽ hết nhưng còn tất cả.
Sinh trưởng tại Sài Gòn trong một gia đình có ba mẹ là người gốc Bắc, Hồ Hoàng Yến cũng từng đã có thời gian 2 năm theo học tại trường quốc gia âm nhạc và cũng từng xuất hiện trên một số sân khấu ca nhạc của Sài Gòn trước khi theo chồng qua Mỹ định cư vào năm 2001. Năm 2008, Hồ Hoàng Yến đã bén duyên với sân khấu ca nhạc của Trung tâm Asia tại Hoa Kỳ và để rồi từ đó đã trở thành ca sĩ thường xuyên của trung tâm này. Nhân dịp ngày 6 tháng 12 năm 2014 tới đây, Hồ Hoàng Yến sẽ sang Paris lưu diễn và chị đã vui lòng dành cho thính giả của đài RFI một buổi phỏng vấn ngắn. Vâng, thưa chị, trước hết từ Paris, từ Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, xin gửi lời chào đến nữ ca sĩ Hồ Hoàng Yến và cảm ơn chị đã nhận lời tham gia chương trình cùng với toàn thể thính giả của đài.
Trước tiên thì Yến xin chào tất cả quý khán giả đang nghe đài bên Pháp.
Vâng, thưa chị, năm 2001 chị rời Việt Nam và qua Mỹ định cư, và rồi phải chờ đến 6 năm sau, khoảng độ năm 2008, chị bắt đầu bước lên trên sân khấu bên Hoa Kỳ tại trung tâm Asia, khởi động lại những hoạt động nghệ thuật của mình, và cụ thể là đi hát lại, nói nôm na là như vậy. Một chặng đường không đủ dài để có thể khẳng định được một tên tuổi, nhận định chung về cái mốc thống kê về thời gian. Tuy nhiên, đối với Hồ Hoàng Yến thì có lẽ là một cái trường hợp đặc biệt, bởi vì một cái thời gian ngắn như vậy, chúng ta quan sát thấy rằng là chị đã định hình được cái tên tuổi của mình. Bởi khi nhắc đến Hồ Hoàng Yến thì người ta nhắc đến những cái bản nhạc rất là lãng mạn và hơi đượm buồn, nhưng mà không hề ủy mị, sướt mướt, và nó có cái sức lan tỏa. Vậy thì thưa chị, trong cái thời gian ngắn như vậy mà đã định hình được tên tuổi của mình trong lòng công chúng, đến bây giờ chị có cảm thấy hài lòng không?
Thưa quý vị, thật ra thì Yến nghĩ là mọi thứ mà Yến có ngày hôm nay thì Yến nghĩ đó là một cái điều may mắn mà bề trên phù hộ và ban cho Yến. Cái may mắn của Yến thôi. Chứ còn Yến cũng không bao giờ nghĩ rằng là thực tài của Yến hoặc là phải cố gắng làm một cái điều gì đó để cho mình có một cái tên tuổi như thế này.
Một bài tango anh viết cho riêng em, để hồn lâng lâng theo tiếng nhạc em, cho nhớ thương sao cài thêm, cho bướm bên hoa đẹp thêm, thức giấc anh gọi tên em. Dòng nhạc êm êm như lá thu bay bay, nụ cười hôm nào như vẫn còn đây, môi mắt kia cho vòng tay, anh uống cho say thật say, cho hết men tình tháng ngày. Yêu em như
chắc là khiêm tốn thì chị nói vậy thôi, nhưng mà thực ra thì công chúng yêu nhạc đều có chung chia sẻ cái nhận xét rằng là trời phú cho chị ngoài cái hình thức thì cũng có rất là nhiều cái yếu tố tài năng ở trong đó, và kể cả diễn lẫn ca. Trải qua một cái chặng đường có thể nói là cũng chưa đến 10 năm hả?
Dạ,
thế thì như thế mà tạo dựng được cái hình ảnh của mình như vậy, thì nhìn góc độ của nghề nghiệp ấy, chị thấy là chị đã đạt được những cái điều gì ở trong nghề, và những điều gì thì chị còn trăn trở?
Yến nghĩ rằng Yến cố gắng hát với cả một cái tâm tư của bài hát cũng như là tác giả họ viết cái bài hát đó. Khi mà Yến trình bày một bài hát nào vào phòng thâu cũng vậy, Yến nghĩ rằng là Yến chỉ có được cái diễn đạt được hết cái tâm tư tình cảm của bài hát, khán giả cảm nhận được bài hát và chấp nhận Yến. Cái đó là làm cho khán giả yêu mến Yến cho đến ngày hôm nay.
Vâng.
Yến nghĩ rằng bản thân Yến thì cũng không có gì để mà mình phải làm một cái điều gì đó để mà
hoàn toàn tự nhiên, đúng
khán giả
không?
Phải chú ý đến Yến đâu.
Vâng.
Nhưng mà Yến nghĩ rằng cái mà Yến đặt hết cái tâm tư tình cảm vào một cái bài hát mà Yến trình bày thì Yến nghĩ đó là một điều rất là quan trọng. Khán giả họ xem mình, họ lắng nghe mình.
Vâng.
Tình khi yêu đương càng thương luyến khi gần nhau, tình khi đơn côi vẫn vương chén khi buồn đau. Lạnh vì mưa gió bao trong lòng, vì khao khát yêu phai tàn, và khi yêu tình luôn tha thiết thương cha. Trong đêm tối anh ơi, phút hôn mê tình vương bão tố khiến xuôi lệ rơi. Anh ơi thôi tan vỡ hoa đời hận sao vui. Anh ơi lúc lẻ loi cây đắng tràn ngập bên đắm đuối, tình sau cơn mê
thưa chị, chị nói đến những cái ca khúc, những bài hát mà chị lựa chọn, chị nói thổi vào đó những cái gì đó cá nhân của mình, điều đấy hoàn toàn rõ rồi. Chúng ta đồng ý với những cái phong cách mà chị đã tạo dựng được cái tên tuổi của Hồ Hoàng Yến. Tuy nhiên có một cái nhận xét nữa, nếu mà quan sát kỹ đó thì thấy trong cái phần diễn của chị có cái khẩu hình rất là đẹp, nhìn rất là dễ thương. Mà đôi khi không phải ca sĩ nào cũng để ý những chuyện đó thôi. Họ cứ nghĩ rằng là họ phô cái chất giọng thì là đủ rồi. Nhưng mà cái phần diễn nó cũng rất là quan trọng. Vậy thì để đạt được cái khẩu hình đấy, nó là một cái sự tự nhiên hay là cũng phải luyện tập nữa chứ ạ?
Đó là một cái điều mà Yến không có nghĩ rằng. Tại vì bản thân Yến từ hồi nào giờ, nếu mà nói về luyện tập đối với Yến, Yến lười lắm. Yến không có chú tâm cho Yến nhiều lắm đâu. Đó, như anh khen Yến cũng như là mọi người khen là cái khẩu hình hay là cái hình ảnh đẹp. Đó là một cái điều Yến rất là vui. Nhưng mà thật ra Yến không có tập gì cả. Cái đó là cái bản năng tự nhiên của Yến thôi à. Có nhiều người thì phải đứng trước kiến là phải tập, phải hát như thế nào, rồi phải diễn như thế nào trước khi mình quay video. Nhưng mà đối với Yến thì Yến lại không bao giờ quan tâm tới cái chuyện mà Yến phải diễn như thế nào. Yến chỉ quan tâm là cái bài hát cho nó đạt, cho nó hay. Từ lúc mà diễn là Yến cũng diễn theo cái lời bài hát, diễn theo cái cảm xúc của mình thôi. Chứ còn thật sự Yến cũng không biết trước là Yến phải diễn như vậy đâu. Từ cái bản năng của Yến nó phát sinh ra như vậy.
Đã xa từ người yêu ơi, xin hãy rời xa. Cho bao ước mơ theo dòng đời trôi dần sẽ phai. Giờ đây em đến cho ta đắm say, rồi mai xa cách ta thêm đắng cay. Này người tình ơi, cho ta sầu vơi những nỗi xót xa riêng một mình ta. Khi đã xa từ người yêu ơi, xin hãy quên mau. Cho bao đớn đau tháng ngày xa nhau rồi cũng phai màu. Ngày vui đã qua, giờ đây ân ái chỉ thêm xót xa. Này người tình hỡi, tim ta dạn nứt với những thương đau cho đến khi nào? Bao đêm cô đơn quặn sẽ tâm.
Thưa chị, khán thính giả nào khi mà nhìn các nghệ sĩ thì cũng rất là mong muốn có thêm một chút cái thông tin về cái cuộc sống xung quanh của họ ngoài cái đời sống nghệ thuật ra. Đối với chị thì Hồ Hoàng Yến bây giờ là mẹ của Karen, thì cô bé đã bao nhiêu tuổi rồi và cô bé có thích yêu hát không hay làm sao ạ?
Anh cũng biết tên con gái của em nữa, em cảm ơn anh nhiều lắm. Bé năm nay được gần 11 tuổi rồi. Dạ. Bé cũng thích hát, thích đóng kịch, thích múa, rất là ngoan, học giỏi. Em rất là happy với lại con gái của em.
Đó là điều chẳng có gì mơ ước hơn khi mà
dạ, vâng.
Con cái của mình, mọi việc nó diễn ra suôn sẻ đúng không ạ? Và thưa
dạ,
chị
vâng.
Là
dạ.
Bé nói tiếng Việt giỏi không?
Rất giỏi tiếng Việt, tại vì bé ở Việt Nam 5 năm với bà ngoại.
Dạ.
Bé mới qua lại Mỹ được 4 năm nay thôi.
Thành ra là vẫn còn nhiều cái tâm hồn Việt.
Lòng người như lá úa trong cơn mưa chiều, nhiều cơn gió cuốn xoay xoay trong hồn, và cơn đau này vẫn còn đây. Chiều về không buông nắng cho mây âm thầm, một mình trong chiều vắng nhớ đôi môi mềm. Ngày nào vẫn cần cha thân tim trong tháng ngày buồn, đôi mắt nào khô đường tình chờ vơ. Đến cho nhau lời nói trên đời.
vừa mới hé mở rằng bé Karen sang bên chỗ chị được khoảng độ 4 năm nay, và chị cũng đã từng trả lời truyền thông rằng là nếu mà có một người đàn ông bên cạnh chị thì chị thích cái người mà không cùng ở trong nghề nghệ thuật. Bây giờ chị vẫn giữ quan điểm đấy hay là gió đã đổi chiều rồi ạ?
Nói một câu rất là dễ thương. Thực sự mà nói thì cũng không phải là mình không thích cái người cùng nghề, nhưng mà cái người đàn ông đến với Yến thì Yến nghĩ rằng trước tiên họ phải thông cảm cho cái nghề nghiệp của mình trước đã. Tại vì Yến nghĩ cái nghề này của Yến, Yến sẽ hát cho tới chừng nào mà khán giả không còn chấp nhận mình nữa thôi. Thì Yến nghĩ là cái người bạn đời hay là cái người đàn ông của Yến trước tiên thì họ phải thông cảm về cái nghề nghiệp của Yến. Tại vì không mấy nhiều người đàn ông họ thông cảm đâu.
Vậy hả?
Họ cũng sẽ không cho mình đi hát đâu. Tại vì cái nghề của Yến là Yến phải bay.
Dạ.
Cuối tuần Yến bay đi, nhiều khi Yến bay đó giống như Yến bay qua Pháp là Yến phải mất 4-5 ngày. Yến đi Úc nhiều khi Yến đi 2 tuần.
Dạ.
Thì có những người đàn ông họ không có chấp nhận cho vợ mình như vậy hay là bạn gái của mình như vậy.
Vâng.
Thì Yến cũng chỉ mong mỏi rằng là một người nào yêu thương Yến thật sự thì trước tiên họ phải thông cảm cho Yến cái nghề nghiệp của Yến.
Vâng, không biết là thính giả của đài RFI, những cái thính giả nam ở khắp năm châu bốn bể nghe cái thông điệp của ca sĩ Hồ Hoàng Yến, họ có chuẩn bị viết thư về đài để hỏi thông tin không hay là làm ứng cử viên?
Có nhiều khi bây giờ thì nói thông cảm nhưng mà khi mà về ở rồi lúc đó lại không thông cảm thì lại chết.
Nghĩa là họ muốn sở hữu được cái cô ca sĩ rồi,
dạ.
Sau đó họ bắt đầu mới ngăn chặn và không cho cô ấy đi,
dạ,
diễn
đúng
nữa. Điều đó là nguy hiểm phải không ạ?
Dạ, đúng.
Làm thế nào để mà dĩ hòa vi quý mà có được tất cả mọi cái điều đấy, ta cũng có thể chờ một
thì
số
cái phận. Điều đó rất là khó đó anh ơi, dạ. Rất là khó, ý nghĩ khó lắm. Có nhiều người mới họ thích mình quá thì họ nói ô anh chấp nhận hết, nhưng mà khi mà mình là của họ rồi thì họ phải ích kỷ,
dạ.
Đó, rồi là họ lại nói không được, thôi bây giờ ở nhà đi, không đi hát nữa.
Vậy đôi khi có nghĩa là ở một mình nhưng mà được làm nhiều thứ mình yêu thích thì vẫn cứ,
dạ, đúng,
hay
rồi.
Hơn là cứ phải đèo vòng một cái ông chồng lần, dạ, nào đó phải
đúng
không ạ?
Dạ đúng rồi.
Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn ca sĩ Hồ Hoàng Yến rất nhiều đã nhận lời tham gia chương trình cùng với khán giả của đài.
Yến cũng cảm ơn anh rất là nhiều cho Yến cái cơ hội ngày hôm nay được nói chuyện với lại khán giả của đài ở bên Tham Yến.
Ngày xưa xa xôi em rất yêu màu tím, ngày xưa vô tư em sống trong chiều mến, chiều xuống lao tim thương thương xa, suốt trên đường đơm hoa ngắm mây chiều lướt xa.
Quý vị vừa theo dõi tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Đức Bình phỏng vấn Hồ Hoàng Yến nhân dịp nữ ca sĩ sắp qua Paris lưu diễn. Chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là một tạp chí âm nhạc phát lại Super Ego thống lĩnh giải trí toàn cầu ngự trị, tạp chí do Tuấn Thảo biên soạn. Tiếp theo đó là bài học tiếng Pháp theo giáo trình Comment vont les affaires, bài thứ 39, và cuối cùng là tạp chí thể thao do Anh Vũ biên soạn. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.